chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, lễ Memorial được tổ chức hàng năm vào ngày thứ hai cuối tháng 5 tại Hoa Kỳ để tưởng niệm và vinh danh các người Mỹ đã bỏ mình vì quốc gia. Tổng thống Hoa Kỳ đã phát biểu những lời cảm tưởng để vinh danh và cảm ơn những binh sĩ đã hy sinh tại chiến trường Iraq và Afghanistan. Tại Anh Quốc, sau Thế chiến thứ hai, Thủ tướng Winston Churchill cũng đã vinh danh những thành viên trong quân lực hoàng gia về công tác phục vụ can đảm của họ. Thủ tướng Churchill tuyên bố, chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại lại có nhiều người mắc nợ một số ít người như vậy. Những lời vinh danh thật thích hợp và xứng đáng đối với các nam nữ binh sĩ đã hy sinh quá nhiều cho đất nước mình. Khi suy nghĩ về những sự hy sinh, chúng ta cũng nhớ tới đấng đã mang lợi ích đến cho muôn dân. Đấng đó chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài đã chết trên cây thập tự để chuộc tội cho chúng ta và bảo đảm cho chúng ta được tự do khỏi quyền lực của tội lỗi. Thánh Kinh Thơ La Mã chương 5 câu 6 chép: thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã theo kỳ hẹn chịu chết vì người có tội. Qua sự chết đền tội hy sinh của Ngài, chúng ta có thể kết luận về Chúa Giê-xu như sau. Trong lịch sử nhân loại, chưa hề có nhiều người mắc nợ quá lớn đối với một người như vậy.
Chúa Giêsu thật rất dịu dàng, tôi thích hát danh Ngài khắp nhân gian. Danh ấy khiến tôi tươi vui hoàn toàn, dịu vinh thay danh Chúa Giêsu. Giêsu có phương danh dịu kỳ, Giêsu mãi không di dịch gì. Giêsu thánh dân vui tụng truyền, ngợi danh Giêsu thiên ứng hiền. Tôi mến yêu danh Giêsu trọn đời, nhân Chúa sẽ chia buồn bã trong tôi. Ngài đuối lo âu xua kinh hoàng rồi, lòng nguyện yêu danh Chúa Giêsu. Giêsu có phương danh dịu kỳ, Giêsu mãi không di dịch gì. Giêsu thánh dân vui tụng truyền, ngợi danh Giêsu thiên ứng. yêu thương, ta khá tôn vinh danh vua lạ thường, hằng tung hô danh Chúa Giêsu. Giêsu có phương danh diệu kỳ, Giêsu mãi không chỉ dịnh gì, Giêsu thánh dân vui tụng truyền, ngợi danh Giêsu.
Tố Hà vừa đến với quý thính giả qua bản thánh ca Danh Chúa Giêsu. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, một vấn đề gây nhiều tranh luận trong những ngày gần đây là vấn đề sử dụng phôi tế bào trong các công cuộc nghiên cứu y học. Khoa học tiến bộ thì người ta phải đối diện với những vấn đề mà trước kia không bao giờ phải đặt ra. Ngày nay người ta nói đến vấn đề đạo đức liên quan đến sinh học, đến phôi thai, đến sao chép sinh học. Tất cả những vấn đề này được đặt ra vì hai lý do duy nhất, đó là vì sự thực hữu của sự sống và sự thực hữu của đấng tạo hóa. Vấn đề không cần phải tranh cãi nếu không có liên quan đến sự sống. Câu hỏi đặt ra trong việc sử dụng các phôi tế bào là sự sống bắt đầu từ khi nào? Nếu sự sống bắt đầu từ khi cái phôi được hình thành, thì đụng đến cái phôi là đụng đến chính sự sống của một con người. Nhưng nếu chỉ là vấn đề sự sống mà thôi thì không nói làm gì. Sở dĩ người ta phải đặt vấn đề là vì vấn đề nguồn của sự sống từ đâu mà đến. Dù tin hay không, sâu kín trong tâm hồn ai cũng biết rằng sự sống là một huyền nhiệm, vì con người không thể tạo ra sự sống. Tất cả những thí nghiệm và nghiên cứu của con người đều dựa trên những yếu tố có sẵn là sự sống. Người ta biết rằng đụng đến sự sống là đụng đến một cái gì thiêng liêng không thể coi thường. Và đó là một bằng chứng hùng hồn về sự thực hữu của đấng tạo hóa. Sự sống và Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời và sự sống là hai điều đi chung với nhau mà chúng ta phải nghĩ đến và sống đúng với suy nghĩ đó. Bạn và tôi, chúng ta đang hiện hữu trên cõi đời này, và sự sống mà chúng ta đang có đến từ Thiên Chúa. Tác giả Thánh Vịnh thứ 139 nói rằng, tôi cảm tạ Thiên Chúa vì tôi đã được tạo dựng cách đáng sợ lạ lùng. Những nghiên cứu của y học về yếu tố di truyền cho thấy cả một công trình chi tiết vĩ đại của Đức Chúa Trời trong sự sống của mỗi người. Tác giả Thánh Vịnh 139 dù sống hàng ngàn năm trước không biết gì về những tiến bộ của khoa học hiện đại. Nhưng trong ơn thần cảm của Thiên Chúa, ông đã viết, Chúa đã dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Dệt trong lòng mẹ là ngôn ngữ của thi ca, nhưng đồng thời cũng minh chứng tính cách diệu kỳ của sự sống con người khi được tạo dựng trong lòng mẹ. Chúng ta mang trong người sự sống của cha mẹ, nhưng trên hết, chúng ta mang trong người sự sống của Thiên Chúa, của đấng tạo hóa, đấng ban cho chúng ta sự sống. Sự sống đến từ Đức Chúa Trời, sự sống huyền nhiệm, sự sống linh thiêng, và như danh từ mà một số các nhà khoa học chính trị và đạo đức cũng như luật gia thường dùng trong những ngày gần đây là con người chúng ta không thể tái máy lục lọi làm xáo trộn, thay đổi sự sống linh thiêng đó. Nhưng đó là đối với những người trong phạm vi y học, khoa học. Còn riêng đối với chúng ta thì sao? Mỗi một người trong chúng ta mang trong người sự sống của Thiên Chúa. Và chúng ta cũng không thể coi thường, nhưng phải biết quý trọng sự sống mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Trước hết, chúng ta phải biết ơn Thiên Chúa và thưa với Chúa như tác giả Thánh Vịnh thứ 139 đã nói. Tôi tạ ơn Chúa vì tôi đã được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Đặt tay lên lồng ngực, lắng nghe từng nhịp tim, nhịp thở. Ngước mắt nhìn lên bầu trời, vận dụng đôi tay, đôi chân. Nếu bạn còn làm được những động tác đó, hãy cảm tạ Thiên Chúa. Vì sẽ đến một ngày mắt nhắm tay xuôi, sự sống không còn, hoặc khi đau yếu, bệnh tật, lúc về già. Những lúc ấy chúng ta mới thấy sự sống và sức khỏe là món quà vô giá mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Sự sống chẳng những nói đến những hoạt động của thân xác, nhưng cũng nói đến những giá trị của đời sống, nói đến chất lượng. Tất cả các loài sinh vật đều có sự sống. Chỉ riêng con người mới suy tư về sự sống và có những quyết định liên quan đến sự sống. Sống thật ra không phải chỉ có những sinh hoạt thể xác, nhưng còn nói đến tinh thần, tình cảm, cảm xúc. Chúng ta còn nói đến mối quan hệ giữa người này với người kia, tình người, những vui buồn trong đời sống, vấn đề niềm tin và tâm linh. Và chính trong lĩnh vực này, Chúa Giê-xu đã tuyên bố lời sau đây. Chúa phán, ta đã đến hầu cho chiên được sống và được sống sung mãn. Đức Chúa Giê-xu gọi chúng ta là con chiên của Ngài, và Ngài muốn ban cho chúng ta sự sống thật. Con người chúng ta sinh ra ai cũng sống, nhưng như đã nói, đó mới chỉ là những sinh hoạt của thể xác, của lý trí, của tình cảm. Con người chúng ta cao quý hơn muôn vật mọi loài vì còn có phần tâm linh, phần mà chúng ta giao tiếp với đấng tạo hóa. Không ai chỉ dạy cho chúng ta, nhưng sâu kín trong tâm hồn, chúng ta luôn luôn có ý thức về đấng tạo hóa. Trong một bài báo mới đây, đăng trong tạp chí của tờ Los Angeles Times, một nhà khoa học chuyên về não bộ, sau nhiều lần thí nghiệm và nghiên cứu, đã phải đi đến kết luận là trí óc con người đã được tạo ra để kinh nghiệm sự thực hữu của Đức Chúa Trời. Con người chúng ta đã được tạo dựng để kinh nghiệm chính Thiên Chúa. Đây cũng là lời của Thánh Augustine đã nói từ nhiều thế kỷ trước. Ông nói rằng Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa, cho nên linh hồn chúng con sẽ không bao giờ an nghỉ cho đến khi nào chúng con an nghỉ nơi chính Chúa. Pascal cũng đã nói rằng, trong tâm hồn của con người có một khoảng trống, mà chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể lấp đầy khoảng trống đó. Thánh Kinh cho biết dù chúng ta có sự sống thân xác, nhưng nếu không có Thiên Chúa ngự trị trong tâm hồn, thì trước mặt Chúa chúng ta là những người đang chết. Chết vì chúng ta bị ngăn cách với Thiên Chúa, như cành cây lìa khỏi thân cây, không còn nhựa sống hay là sức sống ở trong người. Chúa Giê-xu đã đến trần gian này 2000 năm trước để ban cho chúng ta sự sống đó. Chính vì vậy mà trong những lời giáo huấn, Chúa Giê-xu thường nói về sự sống đời đời hay là sự sống vĩnh cửu. Sự sống đời đời hay là sự sống vĩnh cửu không phải là sống mãi không chết, nhưng là một đời sống có ý nghĩa trên đời này và được sống đời đời với Chúa trong cõi vĩnh hằng. Đang khi các nhà chính trị, các nhà đạo đức thảo luận bàn cãi về vấn đề có nên sử dụng phôi tế bào để nghiên cứu y học hay không, vì có liên quan đến sự sống. Sự sống đó liên quan đến Đức Chúa Trời, là đấng ban cho chúng ta sự sống, chẳng những sự sống thân xác nhưng cả sự sống tâm linh. Chúa ban cho chúng ta sự sống thân xác bằng công trình sáng tạo của Ngài, và Chúa ban cho chúng ta sự sống tâm linh bằng công trình cứu chuộc của Ngài qua cái chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Bạn đã có sự sống thể xác qua công trình sáng tạo của Thiên Chúa, nhưng bạn đã có sự sống tâm linh qua công trình cứu chuộc của Ngài hay chưa? Với đức tin chân thành, mở rộng tâm hồn, tiếp nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa, bạn sẽ kinh nghiệm sự sống tâm linh Chúa hứa ban cho những người tin nhận Ngài. Chúa Giê-xu phán, ta đã đến, hầu cho chiên được sống và được sống sung mãn. Bạn đã có sự sống sung mãn trong Chúa Giê-xu chưa? Hay vẫn còn đang kéo lê những ngày dài trên cõi trần gian này? Tất cả đều tùy nơi quyết định của chúng ta hôm nay.
Giê-xu là vua của muôn loài thế gian, Giê-xu là Chúa đấng thay ngự ngôi, Giê-xu là Chúa yêu thương cứu.
giả vừa nghe ca khúc Giê-xu là vua, một sáng tác của David Đông do Khắc Cường trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Có một bà mẹ kia lo chuẩn bị đám cưới cho con trai. Trước ngày cưới, gia đình đôi bên gặp nhau để bàn lại những chi tiết cho lễ cưới. Khi mọi người đang lăng xăng làm việc, mẹ chú rể gọi con ra và nói: "Con trai của mẹ, mẹ mừng là ngày nay con đã nên người. Mẹ đã hy sinh cả cuộc đời cho con, và mẹ thấy sự hy sinh đó cũng thật là xứng đáng. Trước khi con vui với hạnh phúc của gia đình mới, mẹ muốn con nhớ rằng, vợ của con sẽ không bao giờ có thể làm cho con tất cả những gì mà mẹ đã làm cho con. Thật ra, không một người đàn bà nào trên đời này có thể lo cho con như mẹ đã lo. Vì vậy, mẹ mong con sẽ không bao giờ quên mẹ, sẽ không bao giờ quên sự hy sinh của mẹ." Sau khi nói như thế với con trai, bà đến bên cô con dâu mới và nói: "Con này, mẹ biết con sẽ không thể nào làm trọn hết những gì chồng con trông mong nơi một người vợ. Nhưng mà con phải luôn luôn cố gắng làm cho chồng vui lòng. Và bất cứ khi nào con cần mẹ giúp, cho mẹ biết, mẹ sẽ đến ngay." Thưa quý vị, đó là câu chuyện thật đã được tiến sĩ Norman Wright viết trong quyển Người đàn bà thứ hai trong hôn nhân của bạn. Lời của người mẹ trong câu chuyện này thật là những lời đe dọa, thách thức, nói lên tấm lòng của một bà mẹ thương con cách ích kỷ. Bà mẹ chồng này chắc chắn sẽ không vui khi thấy con trai bà hạnh phúc, và cũng sẽ không vui nếu con dâu không cần đến sự giúp đỡ của bà. Lời nói của bà đã tạo nên sự căng thẳng giữa bà và con dâu ngay từ buổi đầu. Là cha mẹ, chúng ta thương con và muốn con được hạnh phúc. Nhưng khi con đã lớn và chuẩn bị bước vào hôn nhân, thì cha mẹ, nhất là người mẹ, thường buồn vì cảm thấy như mình đã mất con. Đây là một tâm lý bình thường và cần được thông cảm. Tuy nhiên, nếu khi con đã có gia đình mà vì buồn, cha mẹ nắm giữ con lại, hoặc vì sợ cha mẹ buồn mà con không dám rời cha mẹ, sẽ đưa đến nhiều điều không tốt cho hạnh phúc của gia đình mới. Đây cũng là lý do khiến bao nhiêu nan đề đã xảy ra giữa con dâu với gia đình chồng, con rể với gia đình vợ. Và lắm khi chính vì đó mà hôn nhân đổ vỡ. Khi thiết lập hôn nhân, Đức Chúa Trời phán: "Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt." Theo Sáng Thế Ký chương 2 câu 24. Mạng lệnh này được Chúa Cứu Thế Giê-xu nhắc lại khi Ngài dạy về hôn nhân. Và sau đó, khi dạy về bổn phận vợ chồng, sứ đồ Phao-lô lại nói đến một lần nữa. Một mạng lệnh được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nói lên tầm quan trọng của nó. Theo mạng lệnh này, khi lập gia đình, người nam phải lìa cha mẹ để kết hợp với vợ. Lúc đó, hai vợ chồng sẽ nên một. Đây là điều kiện cơ bản để có một hôn nhân hạnh phúc. Thường thường chúng ta sống và ứng xử theo văn hóa mà mình đã hấp thụ. Tuy nhiên, văn hóa là sản phẩm của con người nên không toàn hảo. Văn hóa Đông Phương cũng như Tây Phương có nhiều điều hay, nhưng cũng không thiếu những điều cần được sửa đổi hay loại bỏ. Ví dụ như trong văn hóa Tây Phương, cá nhân được đề cao, nên con cái nói chung được cha mẹ tôn trọng. Khi đến tuổi trưởng thành, được tự do tách rời khỏi cha mẹ để tự lập. Nhưng nhiều khi, vì quá tự lập và sống theo cá nhân chủ nghĩa, con cái hầu như chỉ nghĩ đến hạnh phúc riêng, mà không quan tâm và không hiếu thảo với cha mẹ, để cha mẹ phải sống trong cô đơn, buồn tuổi. Văn hóa Đông Phương thì nhấn mạnh về đại gia đình, và chữ hiếu được đề cao. Vì thế, con cái lớn lên biết ơn cha mẹ, và tỏ lòng hiếu kính cha mẹ. Ông bà, cha mẹ thường không sợ cô đơn vì có con cháu quan tâm chăm sóc. Nhưng lắm khi vì chữ hiếu và tình đại gia đình được chú trọng, con cái không được phép tách rời khỏi cha mẹ để tự lập, hoặc cha mẹ không chấp nhận cho con tự lập. Có những gia đình dù con đã 40, 50 tuổi mà cha mẹ vẫn nắm quyền điều khiển. Lúc nào và việc gì con cái cũng phải tùy thuộc cha mẹ, khiến cho đời sống con trở nên bất hạnh. Vì thế, để có đời sống quân bình và hạnh phúc, không mất tình gia đình, mà cũng không ai bị gò bó, chúng ta cần sống theo nguyên tắc của lời Chúa dạy. Theo lời Chúa dạy, khi một người lập gia đình, có ba bước cần xảy ra theo thứ tự như sau. Bước đầu tiên là người đó phải lìa cha mẹ để tự lập. Lìa cha mẹ không có nghĩa là cắt đứt tình cảm với cha mẹ, hay là không yêu thương và không quan tâm đến cha mẹ nữa. Lìa cha mẹ chỉ có nghĩa là người con đã trưởng thành, nên cần bước ra, đứng trên chân mình, tự lo, tự lập để lãnh trách nhiệm trong gia đình mới. Một khi đã tự lập, người đó mới có thể bước đến bước thứ hai là gắn bó với vợ hay với chồng của mình. Và bước cuối cùng là hai vợ chồng kết hợp làm một. Nếu một người không rời cha mẹ khi lập gia đình, người đó sẽ không thể gắn bó với người phối ngẫu. Và do đó, hai vợ chồng không thể kết hợp làm một cách trọn vẹn. Và khi hai vợ chồng không kết hợp làm một về mọi mặt, thì xung đột hoặc phân rẽ sẽ dễ dàng xảy ra. Chúa Giê-xu phán, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hợp. Khi nghe lời dạy này, chúng ta thường nghĩ, người phân rẽ vợ chồng là những người không đứng đắn, chen vào, cám dỗ người vợ hay người chồng phạm tội ngoại tình, và vì thế phá hỏng hạnh phúc của vợ chồng. Chúng ta ít khi nào nghĩ rằng cha mẹ hoặc anh chị em trong gia đình cũng có thể phân rẽ vợ chồng. Thật ra, ít khi nào cha mẹ cố tình phân rẽ vợ chồng con và gây đau khổ cho con. Nhưng nếu con đã có gia đình riêng mà cha mẹ không cho con tách rời hoặc tiếp tục làm chủ điều khiển gia đình con, là cha mẹ đã vô tình tạo điều kiện để gia đình con bị phân rẽ. Khi cha mẹ không chấp nhận gia đình mới của con là một đơn vị độc lập, khi cha mẹ hay anh chị em xen vào những quyết định hay công việc riêng của hai vợ chồng, hoặc cha mẹ đòi hỏi con phải dành cho mình tình thương, thì giờ, sự chăm sóc một cách quá đáng, hoặc là kiểm soát tiền bạc, nhà cửa, con cái của con, là cha mẹ đã tạo sự phân rẽ giữa vợ chồng con. Đức Chúa Trời ban con cái để chúng ta nuôi dạy nên người trưởng thành, hữu ích cho Chúa và người chung quanh. Chúa không ban con cái để cha mẹ nắm giữ suốt đời. Con cái cũng không phải là sở hữu của cha mẹ. Khi con đã khôn lớn, chúng ta phải cho con lìa cha mẹ để bắt đầu đời sống riêng, xây dựng gia đình riêng. Theo lời Thánh Kinh dạy, chỉ vợ chồng phải ràng buộc với nhau suốt đời. Còn con cái không ràng buộc với cha mẹ suốt đời, nhưng lớn lên sẽ có đời sống riêng. Nếu không sống theo nguyên tắc của lời Chúa dạy, gia đình chúng ta sẽ không tránh khỏi những xáo trộn, khó khăn. Đây không phải là truyền thống của một văn hóa nào, nhưng là lời dạy của Đức Chúa Trời, là Đấng đã thiết lập hôn nhân. Thường thường các bà mẹ là người gần với con, nên ràng buộc nhiều với con, và muốn nắm giữ con hơn là người cha. Vì thế người mẹ dễ đau buồn, không chấp nhận con từ giã mình để vui với hạnh phúc mới. Cũng chính vì thế mà giữa bà mẹ và con dâu, con rể thường có nan đề hơn là giữa các ông với con dâu hay con rể. Thường thường, cha mẹ chấp nhận sự kiện con gái phải về sống với gia đình chồng. Nhưng nếu con trai ra riêng không sống chung với cha mẹ, là điều có người ngày nay vẫn còn thấy khó chấp nhận. Nếu chúng ta thật sự thương con trai và muốn con được hạnh phúc, hãy yêu thương chấp nhận con dâu và vui vẻ cho phép vợ chồng con rời cha mẹ để xây dựng gia đình mới. Trong một đám cưới nọ, sau buổi lễ trong nhà thờ là đến tiệc cưới. Khi tiệc cưới sắp tàn, cô dâu chú rể chuẩn bị để từ giã mọi người. Lúc đó, người ta thấy bà mẹ chú rể chạy đến, trên tay cầm một tờ giấy, tay kia cầm cây viết. Bà đến bên con trai và nói, mẹ biết con đến giờ phải đi rồi, nhưng việc này quan trọng nên xin con nán lại một vài phút. Rồi bà đưa tờ giấy cho con và nói, con ký vào đây, mẹ đã ký rồi. Người con trai hơi ngạc nhiên, cầm tờ giấy lên đọc, rồi mỉm cười và ký tên vào. Bà mẹ cũng đưa một tờ giấy tương tự cho cô con dâu. Rưng rưng nước mắt, bà nói, con cũng ký vào đây, tờ này là của hai đứa con, ký rồi giữ luôn. Từ trước đến nay mẹ là người đàn bà quan trọng nhất trong cuộc đời con trai của mẹ. Nhưng hôm nay, với tờ giấy này, mẹ muốn hai con và mọi người biết là mẹ trao vị trí đó cho con. Từ nay trở đi, con là người đàn bà quan trọng nhất trong cuộc đời con trai của mẹ. Xin Chúa ban phước cho gia đình mới của hai con. Đôi vợ chồng mới ôm bà mẹ hôn. Cô con dâu khóc, con trai của bà cũng khóc. Nhưng là những giọt nước mắt vui mừng, thông cảm. Bà mẹ này thật là can đảm. Thương con và nghĩ đến hạnh phúc của con, bà sẵn sàng cho con tách rời khỏi bà để xây dựng hạnh phúc riêng. Hành động đầy yêu thương và hy sinh của bà mẹ chồng này sẽ giúp bà và con dâu có mối quan hệ tốt đẹp. Vì bằng lòng để cho con lìa xa chứ không nắm giữ con, bà không mất con trai mà còn được thêm người con dâu. Lời Chúa trong Kinh Thánh cũng cho chúng ta những nguyên tắc tương tự trong những vấn đề khác. Đó là những gì chúng ta cố gắng nắm giữ cho mình thì sẽ mất. Nhưng khi chúng ta sẵn sàng ban cho, chia sẻ và dâng cho Chúa, chúng ta không mất nhưng được lại gấp nhiều lần hơn. Ước mong chúng ta sẽ vâng theo những nguyên tắc Chúa dạy để đời sống chúng ta và con cháu chúng ta sẽ được yên vui và hạnh phúc.
Bạn ơi đã có lần Chúa xuống chân làm người, chiều mang thân cát bụi chia sớt ngàn đớn đau, tình thương cứu Chúa tìm chi xanh bằng được nào. Trong cha có tất cả nhân ái đầy cho người, khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi, Chúa ôi chính cha là tất cả cho con. thì giông tố về bao khó nguy nặng nề. Từng cơn giông phũ phàng đâu thấy bờ thái an. Hồn chợt nghe lắng dịu nơi phút giây nguyện cầu. Trong cha có tất cả bao hy vọng an bình. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi. Chúa ôi chính cha là tất cả cho con. Bao tháng ngày vẫn gắng công đi tìm, tìm cho riêng chính mình hạnh phúc đời ấm êm. Chìm trong dương thế cùng những phút vui mạo tàn, nhưng ai đâu biết rằng chính Chúa nguồn phước đời đời. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi. Chúa ôi chính cha là tất cả cho con. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi. Chúa ôi chính cha là tất cả cho con. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi. Chúa ôi chính cha là tất cả cho con.
Phi Hải vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Chúa là tất cả, nhạc và lời Thiên Kiều Giang. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh với đề tài Làm gương tốt cho nhau do mục sư Châu An Phước trình bày.
Timôthê thứ nhì chương 3 câu 14 đến câu 15 chép rằng: Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy. Vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Kính thưa quý thính giả, Benjamin Franklin là một nhà sáng chế, chính trị gia, triết gia, cũng là một trong những khai lập Mỹ Quốc. Ông ảnh hưởng mạnh mẽ đến những tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ như George Washington, John Adams và Thomas Jefferson. Ông Franklin nghiên cứu về điện lực và sáng chế ra nhiều công cụ điện khí. Lúc điện lực chưa được phổ thông cho lắm, ông Franklin thường hay suy nghĩ cách để chiếu sáng các đường phố ban đêm cho được an toàn và dễ dàng hơn khi đi lại. Ông chế ra đèn bảo quản để treo một trụ trên trước nhà. Ông tìm cách thuyết phục dân chúng thành phố Philadelphia nên đốt đèn trên đường để người đi lại ban đêm được an toàn hơn. Một thời gian sau, nhiều trụ đèn dọc theo đường được thắp sáng mỗi tối. Franklin đã thuyết phục người khác bằng chính gương sáng của ông. Chúa Giêsu cũng muốn con dân của Ngài làm gương tốt cho nhau. Thứ nhất, tìm những gương tốt. Timôthê thứ nhì chương 3 câu 1 đến câu thứ 9. Trong những phân đoạn này, Phaolô đề cập đến ít nhất là 18 tính xấu và tội ác trong những ngày cuối cùng. Ngày cuối cùng ở đây chỉ về khoảng thời gian lúc Chúa về trời. Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 9 đến câu 11. và lúc Chúa sẽ trở lại thế gian này. Tánh xấu, Phaolô nói ở đây tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấu sự, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bó buộc, không tinh kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phò vu, không tiết độ, giữ trợn thù người lành, lừa thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Những thói xấu này thể hiện chủ nghĩa cá nhân chỉ biết đến mình, nghĩ đến quyền lợi mình, làm thỏa lòng mình, bất chấp nghĩa nhân phải trái. Có người thời cuối cùng càng xấu xa hơn, tội lỗi hơn và không tìm cho họ sự chữa lành, trọng tâm sự thờ phượng những người này là cá nhân họ. Phaolô khuyên Timôthê, người của Đức Chúa Trời, đừng quá buồn lòng nản chí vì những người này, vì việc xấu đó, nhưng phải luôn hướng lòng chờ đợi sự hiện đến của Chúa Giêsu. Câu 5, Phaolô khuyên Timôthê, những kẻ thế ấy con hãy lánh xa đi. Ở đây Phaolô có ý khuyên Timôthê là đoạn tuyệt với những người xưng hùng xưng bá. Họ xây mỏ lẽ thật, nói rằng sự sống lại đã đến rồi, và phá đổ đức tin của một vài người cách như vậy. Ông nói thêm rằng những người này trong bọn họ có kẻ lẻn vào các nhà quyến rũ lòng những người đàn bà mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình dục xui khiến, vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được. Trong câu 6 và câu 7, khi nghe Phaolô nhắc nhở những điều này, mỗi chúng ta nên tự xét lại chính mình trước ánh sáng của lời Chúa, hầu cho đời sống tinh tính của chúng ta luôn trong tư thế chuẩn bị ngày Chúa trở lại. Chúng ta ngửa trong sự đến của Ngài với lời khen thưởng ngoan lành. Trong Galati đoạn 5 câu 19 câu 21, Phaolô có một danh sách khác tượng trưng, và các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là dâm dâm ô uế, luôn tuồn thờ hình tượng, phù phép, thù quán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đám, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Ông gọi những tánh xấu này là công việc của xác thịt. Ngược lại, trái của Thánh Linh là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tính, mềm mại, tiết độ. Hãy nhìn chung quanh quý vị và nhận xét những người quanh chúng ta đang sống thế nào. Chúng ta thấy mặc dù khoa học kỹ thuật càng ngày càng tân tiến hơn, nhưng đời sống đạo đức của nhân loại ngày càng đi xuống. Trong bóng tối của xã hội văn minh, lòng người vẫn đầy dẫy những hận thù, ghen ghét, và họ tìm cách xa lánh Đức Chúa Trời. Hơn bao giờ hết, là con cái của Chúa, chúng ta phải thực sự là muối của đất, là sự sáng của thế gian. Sự bình an và hạnh phúc của thế gian đang cần mỗi chúng ta chiếu sáng khi chúng ta bước đi theo lời dạy của Chúa trong Thánh Kinh và làm gương tốt cho nhau. Thứ ba, học những tấm gương tốt. Trong Timôthê thứ nhì đoạn 3 từ câu 10 đến câu 13. Trong hoàn cảnh đó, Phaolô khen tặng Timôthê đã noi theo ta trong mọi sự dạy dỗ, tánh hành, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương, bền độ của ta trong những sự bắt bớ và hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành Antioch, Iconia và Lystra. Chính Phaolô đã làm gương tốt cho Timôthê trong đời sống của ông, cũng như ông đã làm gương tốt cho hội thánh ông đã thành lập khắp nơi. Ngài chính Chúa Giêsu đã làm gương tốt cho chúng ta trong mọi sự. Phaolô nói với hội thánh Côrintô rằng: hãy bắt chước tôi cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy. Côrintô thứ nhất chương 11 câu 1. Trong gia đình chúng ta, nhiều khi con cái bắt chước các tật xấu của chúng ta, mặc dù chúng ta dạy dỗ chúng nó những điều tốt. Các nghiên cứu gia đình đã tìm ra rằng khi con cái lớn lên thường có khuynh hướng lấy chồng có tính tình giống như ba mình, còn con trai thì hay chọn vợ có tính tình giống như mẹ mình. Nếu điều này đúng, điều tốt nhất chúng ta có thể làm để giúp cho hạnh phúc con cái chúng ta sau này là vợ chồng phải yêu thương, kính trọng và giúp đỡ lẫn nhau. Hãy nhìn xem các gia đình xung quanh chúng ta. Gia đình nào ly dị, sống chung không hôn thú, kiềm rượu thì con cái sẽ có khuynh hướng đi theo vết xe đổ này. Mặc dù hội thánh Chúa ngày nay gặp nhiều khó khăn vì ảnh hưởng vật chất của xã hội hiện tại, nhưng phần lớn các con cái Chúa luôn tìm mọi cách bảo vệ những giá trị cao quý của gia đình và luôn hướng dẫn gia đình bước theo lời Chúa dạy. Đây là những tấm gương chúng ta cần noi theo. Tuy nhiên, muốn làm gương tốt đòi hỏi chúng ta phải trung tín, kiên trì theo Chúa dù phải trả một giá cao cho quyết định của mình. Thứ ba, làm theo những tấm gương tốt. Timôthê thứ nhì đoạn 3 câu 14 đến câu 17. Châm ngôn có câu thầy nào thì trò nấy. Trong đoạn thánh kinh này, Phaolô khuyên Timôthê nên đứng vững noi theo gương Phaolô và lời ông dạy dỗ. Hơn nữa, Phaolô nhấn mạnh đến tầm quan trọng của kinh thánh có thể khiến con khôn ngoan được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Tại sao thánh kinh có thể làm việc này được? Vì kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời được chính Ngài soi dẫn. Cả kinh thánh là lời lời của Đức Chúa Trời soi dẫn có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị và người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Đạo nào cũng có kinh sách của họ, nhưng không có kinh thánh nào tự tuyên bố là lời của Đức Chúa Trời cả. Vì Cơ Đốc giáo kinh thánh được xem là lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ nói rằng trong Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 1 câu 20 đến câu 21 rằng: trước hết phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong kinh thánh lấy ý riêng giải nghĩa được, vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý muốn người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Hebrew nói: vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến độ chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Biết bao nhiêu đời sống đã được thay đổi nhờ cuốn thánh kinh chúng ta đang đọc hôm nay. Khi áp dụng lời dạy của chúng thánh, chúng ta sẽ nên người tốt cho những người xung quanh. Dĩ nhiên là không phải lúc nào cũng trọn vẹn cả, nhưng ít nhất người khác cần thấy thiện chí và quyết tâm của chúng ta càng ngày càng tiến bộ hơn trong Chúa. Khi chúng ta gây dựng và khích lệ lẫn nhau, chúng ta sẽ trở nên những tấm gương tốt cho nhau. Trước khi kết thúc, tôi xin kể một câu chuyện. Có một con cái Chúa làm phó giám đốc trong một ngân hàng lớn tại thành phố New York. Ngày kia ông được mời đến chia sẻ lý do thành công của ông với nhiều chính khách trong thành phố. Ông nói rằng khi ông bắt đầu làm việc trong ngân hàng này, ông được nhận làm trong phòng thư tính với số lương rất ôi. Sau một thời gian làm việc tốt thì giám đốc kêu ông lên và bảo rằng: từ nay trở đi, mỗi ngày anh sẽ giúp tôi bằng cách có mặt trong văn phòng của tôi từ sáng đến chiều. Anh này phản đối, nói rằng anh không biết làm gì cả để giúp ông giám đốc. Ông giám đốc nói: cách tốt nhất để tôi chỉ anh biết cách làm việc là anh sẽ quan sát các tôi làm, giải quyết công việc anh biết như thế nào. Anh chỉ cần ở bên cạnh tôi suốt ngày thì anh sẽ học hỏi được tất cả những điều quan trọng. Thật vậy, sau một thời gian quan sát cách làm việc của ông giám đốc, anh thanh niên này được tiến cử vào một chức vụ quan trọng, và từ đó anh được thăng chức thường xuyên cho đến khi anh trở thành phó giám đốc của ngân hàng này. Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta học qua một tấm gương, hay nói cách khác là làm gương tốt cho nhau. Quý vị là những bậc phụ huynh trong hội thánh, là những bậc làm cha làm mẹ, để làm một cái tấm gương tốt để cho các bạn trẻ noi theo. Chính chúng ta cũng cần phải làm gương tốt cho nhau nữa. Người chưa tin Chúa đang khát khao hạnh phúc, bình an, vui mừng và hy vọng trong cuộc sống. Qua cuộc sống tin kính Chúa của quý vị, người chưa tin Chúa sẽ tìm thấy được gì? Hy vọng rằng qua đời sống của quý vị, họ sẽ tin Chúa khi họ thấy quyền năng thay đổi của Chúa trên đời sống của chúng ta. Hầu cho Chúa dùng đời sống của mình và đụng vào những cuộc đời đang trôi dạt không mục đích, không tương lai. Chúa giúp đỡ cho chúng ta để mỗi chúng ta cùng làm gương tốt cho nhau trên bước đường theo Chúa, muốn thật lòng.
mong sao luôn là người ngài ca danh Giêsu hằng sống suốt cả cuộc đời, và mong sao tôi mãi luôn luôn là người làm theo ý Chúa dẫu cho nhiều lần vấp ngã. Bài ca tôi cho ai biết tâm và mong ai nghe về Chúa với ơn của ngài. Bài ca tôi cho những ai tâm mù để họ thấy ánh sáng Giêsu và đến bên ngài. Sống cho Giêsu mãi không thay rời, và khi cần Jesus Christ, who was willing to lay down her life and do his will no matter what the price. Well, I'm singing for the deaf man who can hear about salvation through my songs, and I'm singing for the blind man who can see the light.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, chính phủ Anh đã cho lên mạng lưới Internet hơn 1 triệu chúc thư đã được chính phủ Anh lưu trữ suốt 5 thế kỷ qua. Với một lệ phí nhỏ, tất cả mọi người trên thế giới có thể vào website để xem hình chụp của những chúc thư và thấy được bút tích của người quá cố. Trong những chúc thư được lưu trữ, có hơn 100 chúc thư của những nhân vật nổi tiếng từ năm 1384 đến năm 1858 như văn hào William Shakespeare, Captain James Cook và tướng Napoleon của nước Pháp. Chúc thư của văn hào Shakespeare được chính tay ông viết và ký tên vào ngày 25 tháng 3 năm 1616, một tháng trước khi ông qua đời. Trong chúc thư, ông đã có lời dặn dò và phân chia gia tài cho thân nhân, như chiếc giường thì cho vợ ông, cây kiếm thì cho con rể, và một cái chén bằng bạc thì cho con gái. Nội dung trong tất cả các chúc thư có khác nhau, nhưng điều quan trọng là những người có tên trong chúc thư chỉ được thừa hưởng tài sản cho mình khi người viết chúc thư qua đời. Cũng tương tự như giá trị của chúc thư, Thánh Kinh sách Hebrew chương 9, câu 15 đến câu 18 chép: Chúa Giê-xu là đấng trung gian của giao ước mới. Như thế, những người được kêu gọi có thể thừa hưởng cơ nghiệp đời đời Ngài đã hứa, vì Ngài đã chịu chết để chuộc họ khỏi những tội ác họ đã phạm dưới giao ước thứ nhất. Trong trường hợp lập chúc thư, cần phải chứng tỏ người lập chúc thư đã chết, vì lẽ chúc thư chỉ có giá trị khi người đã chết. Nếu người lập chúc thư còn sống, thì nó không hiệu lực. Do đó, giao ước thứ nhất cũng phải dùng huyết mà thiết lập. Sự chết của Chúa Giê-xu đem đến sự cứu rỗi cho tất cả mọi người, và quyền năng sống lại của Ngài đảm bảo sự sống vĩnh cửu cho những ai tin nhận Ngài. Nếu quý vị muốn thừa hưởng cơ nghiệp quý báu của Thượng Đế ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con được tận hưởng những ơn phước quý báu Ngài hứa cho những ai đặt lòng tin nơi Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hãy ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Muốn sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin, xin quý vị liên lạc quý mục sư sau đây để biết thêm chi tiết.
Cuộc đời tôi hôm nay chẳng còn đau thương xót xa, vì tôi có Chúa ở trong tôi. Đừng để trong gai và bao gian nan khó đi, tôi sẽ không sợ chi. Bạn thân tôi ơi, bạn hiền, bạn có biết chăng, vì yêu ta Chúa đã chịu hình. Tình yêu ấy không chi sánh bằng thời gian, tôi chẳng nhạt phai. Vì yêu nhân thế Chúa đã chịu hình, nhưng làn gió thâm đen thâm ngày đây giã rời, đầu đội cái quan cầm sâu tới tim. Ngài không hề đau, bằng những ánh mắt ắt giữ nhìn Ngài. Nơi đây chốn của muôn tội, Ngài chịu hy sinh đóng đinh thập hình, vì Ngài yêu bạn và tôi. xưa. Bao đau thương Chúa vui mang vì ta. Ngài chịu nhục hình và đinh đóng vì đền tội lỗi cho muôn người. Rồi Ngài nguyện cầu xin Cha hãy tha thứ cho nhân loại lầm than.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Bằng những ánh mắt nát rơi, bằng những ánh mắt này, nơi đây chốn của một tôi, Ngài chịu hy sinh đóng đinh thập tự vì Ngài yêu bạn và tôi. Vì yêu nhân thế Chúa đã chịu hình, nhưng làn roi thâm đen thân Ngài đấy giã rời, đầu đội cái quan cầm sâu tới thịt. Ngài không hề đau, bằng những ánh mắt nát rơi,
bằng những ánh mắt
nơi đây
Ngài chịu hy sinh đóng đinh thập tự vì Ngài.